là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ Tư ngày 18 tháng 8 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp đánh giá về kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến về nội dung chương trình kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15.
Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Công an thành phố.
Từ nay đến ngày 20 tháng 8, Hà Nội sẽ lấy 1 triệu mẫu trong đợt xét nghiệm sàng lọc COVID-19 diện rộng đợt 2.
Chợ Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng hoạt động trở lại sau thời gian phong tỏa tạm thời vì dịch COVID-19.
Phần tin thế giới có những thông tin, Anh cấp phép dùng vaccine của Moderna cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.
Gia tăng liên tục ca mắc mới, Thái Lan gia hạn phong tỏa tại 29 tỉnh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp đánh giá về kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí đánh giá kỳ họp thứ nhất, dù chỉ diễn ra trong 9 ngày nhưng đã hoàn thành khối lượng công việc đồ sộ, gồm công tác nhân sự và cho ý kiến đối với các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong cả nhiệm kỳ. Quốc hội cũng đã ban hành tới 29 nghị quyết, trong đó có nghị quyết chung của kỳ họp, kịp thời trao cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những cơ chế đặc thù, đặc biệt để ứng phó kịp thời trong phòng chống đại dịch COVID-19. Các ý kiến cũng đánh giá cao sự chuẩn bị từ sớm, từ xa của Quốc hội trên cơ sở bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, các quy định pháp luật, an toàn tuyệt đối, đoàn kết, dân chủ, tích cực phối hợp và đạt sự đồng thuận cao với Chính phủ trong các vấn đề quan trọng được cử tri, nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh những thành công và bài học kinh nghiệm rút ra từ kỳ họp thứ nhất là cơ sở quan trọng để tổ chức tốt hơn kỳ họp thứ hai với trọng tâm là công tác lập pháp. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan hữu quan cần tuân thủ luật ban hành văn bản pháp luật, chuẩn bị kỹ lưỡng, từ sớm các nội dung chương trình kỳ họp, đồng thời đề xuất kỳ họp tới nên tổ chức theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tập trung hơn đến những vấn đề quốc tế dân sinh, vấn đề người dân quan tâm.
Sáng nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Đảng ủy Công an thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và công tác phòng chống COVID-19. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng lãnh đạo các ban, đảng, thành ủy, đại diện một số sở, ngành, thành phố. Phát biểu chỉ đạo kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng gửi tới cán bộ chiến sĩ công an thủ đô lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống công an nhân dân và 16 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Dành thời gian phân tích những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng đảng, chính quyền, phát triển kinh tế, xã hội, phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thủ đô từ đầu năm đến nay. Người đứng đầu Đảng bộ thành phố ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của lực lượng công an, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ngày càng được nâng cao, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trên địa bàn, giữ vững ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, hoàn thành dự án dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân. Đặc biệt, lực lượng công an phát huy vai trò ở tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh, khẳng định những kết quả đạt được là minh chứng thể hiện sinh động truyền thống anh hùng, sự trưởng thành lớn mạnh của công an thủ đô. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo Đảng bộ Công an thành phố tiếp tục thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm. Hàng đầu là phải tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Đảng trong công an thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Yêu cầu triển khai thực hiện có chất lượng chương trình số 09 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. Bí thư Thành ủy đề nghị Công an thành phố phải luôn nắm bắt tình hình an ninh trật tự, chủ động trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện diễn ra trên địa bàn. Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, chấp hành nghiêm pháp luật trong điều tra, xử lý tội phạm, tuyệt đối không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực, làm ngơ, tiếp tay, bao che, bảo kê cho các hành vi phạm tội. Về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo lực lượng công an vừa phải là nòng cốt tuyến đầu, vừa là chủ công ở cơ sở. Cần xác định rõ đây là nhiệm vụ nặng nề, nhưng cũng là phép thử để đánh giá được năng lực, khả năng ứng phó sẵn sàng chiến đấu hiện nay. Thay mặt Đảng ủy và lực lượng Công an thành phố, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và đồng chí Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực phát huy truyền thống vẻ vang của Công an Nhân dân Việt Nam, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình số 05 của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, xác định mục tiêu đẩy mạnh công tác quy hoạch, tạo tiền đề cho việc quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng, phát triển đô thị theo quy hoạch. Tất cả hướng đến xây dựng thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh hiện đại. Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được trong giai đoạn 2015-2020, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, chương trình số 05 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 đã đề ra mục tiêu tổng quát của giai đoạn 2021-2025 là phát triển thủ đô nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh hiện đại, đẩy mạnh công tác quy hoạch, tạo tiền đề cho việc quản lý đất đai, đầu tư xây dựng. Phát triển đô thị theo quy hoạch, quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, chú trọng tạo lập, gìn giữ và bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, chủ động phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo lập môi trường sống an toàn, văn minh hiện đại. Cùng với đó, chương trình số 05 đã đề ra 17 mục tiêu cụ thể, 13 chỉ tiêu chủ yếu, 29 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện giai đoạn 2021-2025. Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh cho biết.
Chương trình này thì nó lại gắn bó với lại các chương khác, đặc biệt là cái nội dung thứ nhất tức là quản lý quy hoạch và quản lý quy hoạch thì lại sẽ gắn rất là chặt chẽ với cái chương trình tôi cũng nói vắn từ 03 về chỉnh trang đô thị, kể cả trong đó cũng có một vế nữa là nãy chương trình tức là cái kinh tế đô thị cũng nằm đấy. Thế nhưng mà đặc biệt cái quy hoạch này thì cái nội hàm rất là rõ nhờ. Thì chúng tôi cũng xin báo cáo là toàn bộ cái chủ đề này của chương trình 05 này với ba cái nội dung cụ thể này. Đó chính là một trong sáu cái nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết 17 đại hội thành phố. Và ba cái ông này trông tưởng tính độc lập nhưng cuối cùng nó lại gắn với cái mục tiêu phát triển nhanh và bền vững ở cái vế thứ hai để thủ đô chúng ta theo hướng là xanh, này, thông minh hiện đại.
Đối với công tác quy hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý theo quy hoạch, chương trình đề ra 8 nhiệm vụ, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện việc lập, hoàn chỉnh đồng bộ các loại quy hoạch, chú trọng đảm bảo đồng bộ hóa quy hoạch xây dựng, đô thị với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông, quy hoạch ngành, lĩnh vực liên quan, xây dựng cơ sở dữ liệu hợp nhất về quản lý, quy hoạch kiến trúc, xây dựng, phát triển đô thị trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội. Cùng với đó, Hà Nội sẽ kiểm soát chặt chẽ, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ công tác thẩm định, trình phê duyệt các đồ án quy hoạch, thực hiện tốt quản lý, đầu tư theo quy hoạch, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện theo quy hoạch. Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đánh giá.
Thì quy hoạch là chất lượng quy hoạch cũng đã được nâng cao và tạo lập được cái không gian kiến trúc cảnh quan thủ đô văn minh hiện đại, vân vân. Cái thứ hai là cái diện cái phủ kín của cái quy hoạch chung và quy hoạch phân khu. Thì đây là cái con số chúng ta đánh giá khi mà đại hội cho đến hiện nay thì cả cái cập nhật và cơ bản là ta phủ kín được rồi. Với cái 6 phân khu nội đô vừa rồi cộng với lại cái phân khu sông Hồng và phân khu sông Đuống tới thì cơ bản cái yếu tố này thì chúng ta đạt được. Và nó cũng thể hiện là sinh động cái việc là quy hoạch là đi trước một bước để tạo cái nền tảng. Đồng thời với đó thì cái sự quan tâm quán xuyến thì theo nghĩa bao phủ thì chúng ta cũng đã tăng tốc trong một số cái quy hoạch, tôi nói ví dụ như là quy hoạch không gian ngầm để là cả cái khâu là tạo cái cơ sở cho phát hiện và thứ hai là quản lý kiểm soát cho cái yêu cầu tới đây đối với địa bàn của thủ đô chúng ta.
Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, chương trình số 05 đã xác định 41 giải pháp trọng tâm sẽ thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Trong đó, nhóm giải pháp về công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch có 21 giải pháp, tập trung vào 4 nội dung chính: xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách và các công cụ phục vụ công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch. Trong đó có các giải pháp về xây dựng, bổ sung bộ quy chuẩn địa phương về quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn thành phố. Xây dựng công cụ quản lý không gian ngầm, không gian trên cao, không gian mặt nước gắn với quá trình triển khai dự án đầu tư. Chương trình cũng xác định 5 giải pháp cụ thể trong nhóm giải pháp về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu để xây dựng kết cấu hạ tầng của thành phố, tăng cường quản lý, kiểm tra công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, tăng cường phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, ngăn chặn các nguồn lây ô nhiễm, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường, tăng cường công tác quản lý chất thải. Chương trình 05 của Thành ủy Hà Nội đã và đang nhận được sự đồng tình hưởng ứng của các tổ chức đoàn thể và từng người dân trên từng địa bàn khu dân cư của thành phố trong việc bảo vệ môi trường, quản lý rác thải, trồng thêm nhiều cây xanh, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Phương và ông Nguyễn Văn Tường, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân cho biết.
Khi mà chúng tôi triển khai thì nói chung là chúng tôi là rất thuận lợi. Một cái là ví dụ như chúng tôi làm như thế này là dân ở trong khu dân cư và các chị phụ nữ trong khu dân cư già rất là ủng hộ. Có những các bác già bảo ôi trời ơi chị em mày làm thế này thì tốt quá. Các bác ủng hộ về tiền cho chúng tôi, về vật chất cho chúng tôi. Rồi những hôm nắng là các bác còn đem nước ra phục vụ.
Chúng tôi đã giao cho tổ dân số 13 phối hợp cùng với chị em phụ nữ, chi hội phụ nữ của khu dân cư để xây dựng. Ở đây thì chúng tôi ngoài cái việc mà vận động chị em phụ nữ thì chúng tôi cũng động viên tất cả nhân dân là cùng nhau để mà tạo ra được những cái cảnh quan đẹp. Và trên cơ sở đấy thì nhân dân sẽ phải cùng nhau tham gia bảo vệ và giữ gìn cho cái ngõ phố nó thấy đẹp rồi thì nhân dân người ta sẽ đồng lòng ủng hộ và cùng nhau để giữ gìn cái cảnh quan đấy.
Có thể thấy với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể khi đưa vào triển khai, chương trình số 05 của Thành ủy Hà Nội chắc chắn sẽ góp phần giải quyết những vấn đề đang đặt ra trong công tác quy hoạch, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, xây dựng, phát triển thủ đô nhanh và bền vững.
Tiếp theo là một số những thông tin đáng chú ý. Tuyệt đối không chủ quan và phải xây dựng các kịch bản ứng phó ở mức cao hơn với diễn biến phức tạp của dịch. Đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đã nhấn mạnh yêu cầu này khi đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Thanh Oai sáng nay, kiểm tra trực tiếp việc triển khai phương án 3 tại chỗ và 1 cung đường 2 điểm đến tại một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Oai. Đồng chí Bùi Huyền Mai ghi nhận các doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, nghiêm túc áp dụng các biện pháp chống dịch để đảm bảo an toàn cho người lao động và mọi hoạt động kinh doanh sản xuất. Thanh Oai hiện có 52 doanh nghiệp có đủ điều kiện tổ chức sản xuất an toàn với hơn 1.600 công nhân, chủ yếu là lao động địa phương. Huyện đã thành lập 110 tổ an toàn COVID trong doanh nghiệp nhằm đảm bảo không bị đứt gãy chuỗi sản xuất cung ứng. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đã trao tặng 200 suất quà an sinh công đoàn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tiếp đó, làm việc với Sở Chỉ huy Phòng chống dịch huyện Thanh Oai, đồng chí Bùi Huyền Mai đánh giá cao cả hệ thống chính trị huyện đã vào cuộc quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch. Trong đó, phát huy hiệu quả tinh thần tự giác của các tổ COVID cộng đồng và đội tự quản vùng xanh. Lưu ý diễn biến phức tạp của dịch, trưởng đoàn kiểm tra đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp của huyện cần tiếp tục tăng cường, nâng cao, vững hơn đối với các kịch bản ứng phó với mọi cấp độ của dịch, quyết tâm thu hẹp vùng đỏ, giữ vững một cách thực chất và mở rộng vùng xanh an toàn. Cùng với việc tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền theo chiều sâu, tăng cường tuần tra, phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm quy định giãn cách theo chỉ thị 17 của thành phố, Thanh Oai cần khẩn trương rà soát thực hiện tốt việc chi trả hỗ trợ theo các chính sách của chính phủ và thành phố.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16, triển khai các biện pháp khẩn cấp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương rà soát, nắm chắc tình hình đời sống người dân khó khăn trên địa bàn, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23 năm 2021 của Thủ tướng. Không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhu yếu phẩm thiết yếu, vận động các tổ chức chính trị xã hội, nhân dân kêu gọi ủng hộ lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm gửi tới các khu vực giãn cách xã hội. Đặc biệt, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương miễn giảm tiền điện, nước cho người thuê trọ, vận động chủ nhà trọ miễn giảm tiền nhà cho người dân. Các địa phương cũng cần căn cứ thực tế, chủ động hỗ trợ tiền ăn tối thiểu 50.000 đồng một người một ngày theo Nghị quyết 68 với lao động tự do, đối tượng bảo trợ xã hội.
Hôm nay, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã đến thăm, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 quận, đồng thời chuyển những món quà của Hội Nông dân huyện Quốc Oai, Hội Nông dân thành phố Hà Nội đến khu cách ly. Đồng thời động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn, đảm bảo tốt công tác theo dõi sức khỏe người cách ly theo quy định cũng như đảm bảo an toàn trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận. Khu cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 quận Thanh Xuân nằm trong khuôn viên bệnh viện Than khoáng sản, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, được vận hành đưa vào sử dụng từ ngày 4 tháng 8 năm 2021 nhằm phục vụ cho công tác cách ly y tế với công suất gần 200 giường. Nhân dịp này, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã chuyển những món quà nông sản hỗ trợ các huyện Quốc Oai, Hội Nông dân thành phố Hà Nội đến khu cách ly, gồm 140 bó rau, 300 quả trứng gà, 27 kg lạc lè, 25 kg nhãn.
Hôm nay, Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai tiếp tục tổ chức gian hàng lưu động không đồng, trao 787 suất quà, mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng, gồm 5kg gạo, trứng, lạc, nước mắm, bột canh cho công nhân lao động đang thuê trọ trên địa bàn quận Hoàng Mai. Để tránh tập trung đông người, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai đã trao các suất quà cho đại diện Ủy ban Nhân dân phường Tương Mai và phường Định Công cùng một số người lao động tại hai phường nêu trên. Toàn bộ số quà còn lại sẽ được Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai phối hợp với các phường trao theo danh sách các phường đã rà soát. Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai Bùi Thị Ngọc Thùy cho biết, từ đầu đợt giãn cách đến nay, Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai đã trao hơn 1.700 phần quà cho công nhân, người lao động gặp khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, trong tháng 8 này, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai gian hàng lưu động không đồng, trao gần 1.000 suất quà cho người lao động khó khăn trên địa bàn quận.
Hôm nay, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh đến động viên đoàn công tác Bệnh viện Bạch Mai xuất quân vào hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch COVID-19. Đến nay, Bệnh viện Bạch Mai đã có 5 đợt cử đoàn chuyên gia đi hỗ trợ các mặt trận phòng chống COVID-19 của các địa phương, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh. Tại địa phương này, Bệnh viện Bạch Mai đã chi viện 2 đợt với tổng số 445 cán bộ, nhân viên y tế. Riêng đoàn công tác lần này nhận được sự xung phong của thêm 170 cán bộ, y sĩ, bác sĩ của nhiều khoa, phòng. Tại lễ xuất quân của đoàn công tác Bệnh viện Bạch Mai, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng 200 triệu đồng và hỗ trợ mỗi cán bộ, nhân viên y tế tăng cường số tiền 1 triệu đồng cho một người. Nhân dịp này, Công đoàn Y tế Việt Nam cũng trao tặng nhiều phần quà cho đoàn công tác. Công đoàn Công thương Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng đến đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện tăng cường tại thành phố Hồ Chí Minh.
Bắt đầu từ hôm nay đến ngày 20 tháng 8, thành phố tiếp tục triển khai đợt 2 lấy mẫu xét nghiệm cho khu vực nguy cơ cao và 13 nhóm người nguy cơ cao với số lượng 1 triệu mẫu xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR. Cụ thể, 13 nhóm người nguy cơ cao được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 là shipper, người bán hàng tại các chợ truyền thống, chợ cóc, nhân viên bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại, người bán hàng tạp hóa tại nhà, nhân viên bán xăng, lái xe khu công nghiệp, đường dài, bảo vệ tại chung cư khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ quan, đoàn thể, công nhân xây dựng đang mắc kẹt tại Hà Nội, nhân viên bán thuốc tại các quầy thuốc, người làm tại các kho hàng bán lẻ, người trực chốt kiểm dịch. Lực lượng hỗ trợ chống dịch, nhân viên công ty môi trường đô thị trực tiếp thu gom rác. Mục tiêu trong đợt 2 này, thành phố tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để bóc tách F0 tại các khu vực vùng đỏ, khu vực nguy cơ, khu vực trọng điểm và những ổ dịch mới phát sinh. Ngoài ra, thành phố cũng sẽ lấy mẫu xét nghiệm cho các đối tượng nguy cơ cao căn cứ theo yếu tố dịch tễ, các đối tượng di chuyển nhiều, tiếp xúc nhiều.
Thưa quý vị và các bạn, nếu như chỉ cách đây một tuần, phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội là điểm nóng với số ca mắc COVID-19 lên tới gần 50 ca, thì giờ đây điểm nóng này đã hạ nhiệt. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các tổ chức đoàn thể đã hỗ trợ tích cực cho người dân trong việc đảm bảo lương thực, nhu yếu phẩm hàng ngày. Phản ánh của phóng viên thời sự. Tổ cựu chiến binh của ông Sử Văn Bình gồm 7 thành viên, với công việc hàng ngày là nhận vận chuyển gạo, mì tôm, rau xanh của các tổ chức cá nhân tại các điểm cửa khẩu trên đê Trần Quang Khải trở vào từng tổ dân phố. Các ông quan niệm, ngày trước có giặc thì xung phong ra chiến trường, còn bây giờ chống dịch như chống giặc thì lại tự nguyện ra giúp dân. Cựu chiến binh Sử Văn Bình và cựu chiến binh Hoàng Văn Toàn cho biết.
Chúng tôi là một trong những người lính mà về thì khi hết giặc thì về địa phương sinh hoạt bình thường. Còn bây giờ có dịch giết này thì bà con có nhu cầu cần mình giúp đỡ thì mình là người lính thì mình lại xông pha ra.
Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, rồi thì Ủy ban Nhân dân phường là chúng tôi cũng lập chốt, cũng cử người làm tất cả những cái yêu cầu như trong cái nghị quyết 16, 15 gì đấy là chúng tôi làm đầy đủ để giúp cho bà con là tránh dịch.
Phường Trương Dương có hơn 6.000 hộ dân với trên 23.000 nhân khẩu. Việc thực hiện cách ly y tế toàn phường đã khiến nhiều hộ dân gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Thế nhưng với sự hỗ trợ tích cực của các đoàn thể, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, người dân trên địa bàn toàn phường Trương Dương đã được cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết trong 17 ngày cách ly y tế. Chị Nguyễn Thị Thanh, người dân phường Trương Dương nói.
Mà lần đầu tiên bị cách ly thì chúng tôi cũng theo chỉ thị của phường thì vẫn ở trong nhà, nhưng mà nói chung là ở phường cũng chu cấp cho chúng tôi lương thực, thực phẩm và rau và những đồ thiết yếu mà khi mà ở ngoài được vận chuyển vào trong từng gia, hộ gia đình một.
Sau 17 ngày cách ly y tế, một số khu vực của phường Trương Dương đã được gỡ lệnh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 18 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Đó là thành quả tốt đẹp mà tập thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong phường đã cùng nhau chung sức vượt qua. Ông Phạm Chí Linh, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường Trương Dương cho biết.
Với tinh thần đoàn kết một lòng, ngay kể từ cái ngày đầu có phát sinh, có ca F0 đầu tiên, chúng tôi cũng đã kịp thời huy động toàn bộ cả hệ thống chính trị, đảng, Mặt trận Tổ quốc, rồi chính quyền, các đoàn thể vào cuộc trong thời gian vừa qua đã thành công cho phường trong công tác chống dịch.
Mỗi ngày 2 lần, những chuyến xe chở rau, chở hàng thế này đều đặn di chuyển vào vùng dịch. Thông qua những đoàn viên thanh niên từng mớ rau, cân gạo lại đến từng nhà trong khu cách ly giúp người dân vượt qua khó khăn. Đó cũng là sự chia sẻ về để người với người thêm gắn kết, để cuộc sống thêm tươi đẹp và ấm áp hơn.
Thưa quý vị và các bạn, để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, nhiều ứng dụng công nghệ ra đời được người dân cài đặt trên smartphone. Hiện nay, mỗi người dân có thể cài từ 3 đến 4 ứng dụng để khai báo y tế, truy vết tiếp xúc, đăng ký và quản lý tiêm chủng. Ngoài ra, nhiều địa phương còn có các hệ thống ứng dụng riêng. Chính vì có quá nhiều ứng dụng được triển khai đã khiến người dân lúng túng, gặp khó khăn trong việc sử dụng. Nhiều ý kiến cho rằng tại sao không gộp chung các ứng dụng này thành một ứng dụng tích hợp hay còn gọi là Super App? Vậy đâu mới là lời giải hợp lý cho bài toán này? Tìm hiểu của phóng viên thời sự. Với những ứng dụng phòng chống dịch mà chị Minh Đức đã cài đặt trong điện thoại của mình, trong đó Bluezone, nCoV, Vietnam Health Declaration đều phục vụ khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần. Ngoài ra có thêm sổ sức khỏe điện tử để đăng ký và quản lý tiêm chủng. Tuy vậy, có những app rất ít khi sử dụng. Chị Trần Thị Minh Đức, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết.
Nhiều khi nhiều app quá tôi cũng không biết là sử dụng cái nào là nó hợp lý nhất. Có những app tải về nhưng mà không dùng đến nên là nó thành lãng phí bộ nhớ trong máy. Nếu mà được ứng dụng tích hợp lại là một thì quá tốt, bởi vì là như thế rất tiện cho người dùng ấy.
Trước đó, ngay khi dịch bùng phát tại nước ta, để đáp ứng nhanh nhu cầu chống dịch, mỗi đơn vị đã đảm nhận phát triển một ứng dụng cho những nhiệm vụ đặc thù. Hiện tại, nếu gộp các ứng dụng thành một mẫu, sẽ mâu thuẫn về nguyên tắc thiết kế, đồng thời các nhà phát triển phải điều chỉnh lại hệ thống, hạ tầng rất nhiều. Do đó, giải pháp phù hợp hơn là tích hợp, liên thông dữ liệu. Trung tâm Công nghệ Phòng chống COVID-19 Quốc gia của Cục Tin học hóa là đơn vị thực hiện nhiệm vụ này. Ông Đỗ Công Anh, Cục trưởng Cục Tin học hóa thông tin.
Cục Tin học hóa là cái đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin Truyền thông, đứng ra tập hợp các lực lượng này lại, hợp nhất các lực lượng, tạo thành một nền tảng và kết nối chuyện liên thông lại. Thì cái dữ liệu này không chỉ phục vụ cho vấn đề quản lý, mà còn phục vụ để phân tích, xử lý và dự báo tình hình dịch bệnh trên toàn quốc.
Việc tích hợp dữ liệu giữa các ứng dụng đã bắt đầu được triển khai từ cuối tháng 5 và đang trong quá trình hoàn thiện. Khi đó, người dân chỉ cần cài một app bất kỳ trong số các ứng dụng được khuyến nghị thì sẽ có một mã QR. Mã này có độ bảo mật cao và được phân quyền quản lý nhằm đảm bảo thông tin cá nhân của mỗi người dân luôn được riêng tư. Hiện nay, quy định về nền tảng công nghệ bắt buộc dùng chung trên toàn quốc cũng đã có, do đó cần đẩy nhanh tiến độ tích hợp, liên thông dữ liệu, đồng thời các bộ ban ngành địa phương cần tuân thủ, triển khai đồng bộ, tránh tình trạng mạch ai nấy làm, loạn áp gây lãng phí tài nguyên, khó khăn cho người dùng.
Sáng nay, sau một số ngày phải đóng cửa tạm dừng hoạt động, chợ Nguyễn Công Trứ, phường Phú Huế đã được mở cửa trở lại, tiếp tục phục vụ nhu cầu hàng hóa thiết yếu cho người dân ba phường Phú Huế, Đống Mác, Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng. Ghi nhận trong sáng nay, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận khi đến kiểm tra, khảo sát chợ Nguyễn Công Trứ ngay từ sáng sớm. Ủy ban nhân dân phường Phú Huế đã bố trí thêm một số ghế tại khu vực vỉa hè phố Nguyễn Công Trứ và đầu phố Ngô Thị Nhậm để khi bà con đến chợ số lượng đông có thể ngồi chờ, đảm bảo giãn cách. Ngay khi chợ Nguyễn Công Trứ được phép mở cửa trở lại, nhiều hộ kinh doanh hàng thiết yếu đã tiếp tục trở lại bán hàng. Người dân hào hứng đến mua hàng, trong đó chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.
Nhằm đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Giáo dục Đào tạo và các trường học thực hiện việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch COVID-19 năm học 2021-2022. Cụ thể, phối hợp với các địa phương, nhà trường nơi học sinh có nguyện vọng chuyển đi và chuyển đến bằng văn bản gửi qua email hoặc hệ thống quản lý văn bản điện tử để tiếp nhận và bố trí. Xếp lớp cho học sinh học tập theo đúng đối tượng, quan tâm hỗ trợ học sinh được tiếp nhận về các điều kiện học tập cần thiết như sách giáo khoa, tài liệu học tập, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh học tập theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.
Tin từ Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, Trung tâm vừa tiếp nhận điều trị cho nam bệnh nhân 31 tuổi ở quận Tây Hồ, Hà Nội bị ngộ độc thực phẩm do sử dụng chất phụ gia không rõ nguồn gốc, mua được tại chợ về để nấu sốt vang. Hiện tại tình trạng ngộ độc đã cải thiện, bệnh nhân đã ra viện. Để phòng ngừa các tác hại của thực phẩm có chất nhuộm màu, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo người tiêu dùng nên sử dụng các chất tạo màu tự nhiên. Bên cạnh đó, theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, người dân nên lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng rõ ràng, có nhãn mác, thông tin đầy đủ, không hỏng mốc.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan đơn vị ngành giao thông tạo thuận lợi vận chuyển lưu thông hàng hóa, vật tư, nguyên liệu, phục vụ sản xuất, bảo đảm an toàn, liên thông, thống nhất, thông suốt giữa các tỉnh, thành phố, địa bàn. Bên cạnh đó, có biện pháp kiểm soát chặt chẽ tại điểm đầu và điểm cuối trong chuỗi cung ứng lưu thông, vận chuyển hàng hóa, chủ động có các giải pháp hỗ trợ bảo đảm sản xuất, cung ứng, lưu thông đối với nhóm hàng hóa là trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, hóa chất, oxy y tế, phương tiện, dịch vụ, phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, đảm bảo hoạt động vận tải để cung ứng đầy đủ, kịp thời lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm, ổn định đời sống của người dân, đặc biệt ở những khu vực phong tỏa, giãn cách xã hội. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay theo giờ Việt Nam, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã tổ chức họp báo cập nhật tình hình tại Afghanistan và kế hoạch rút quân của Mỹ. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ một lần nữa bảo vệ quan điểm rút quân Mỹ ra khỏi Afghanistan của Tổng thống Mỹ. Cụ thể, quân đội Mỹ sẽ không trực tiếp chiến đấu chống khủng bố như đã từng làm trong 20 năm qua, mà sẽ thúc đẩy các chương trình hợp tác như đào tạo, nâng cao năng lực.
Taliban vừa tổ chức cuộc họp báo đầu tiên tại Kabul kể từ khi chiếm quyền kiểm soát toàn bộ Afghanistan. Qua đó khẳng định họ muốn mối quan hệ hòa bình với các quốc gia khác và sẽ tôn trọng quyền của phụ nữ theo khuôn khổ Hồi giáo. Taliban khẳng định sẽ không trả thù những cựu chiến binh và thành viên chính quyền cũ tại Afghanistan. Toàn bộ binh lính của quân đội Afghanistan sẽ được ân xá, cùng với đó là những nhân viên từng làm việc cho lực lượng quốc tế.
Chính phủ Nhật Bản đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp thêm 7 tỉnh của nước này từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 12 tháng 9. Như vậy, tại Nhật Bản sẽ có 13 tỉnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp, nhiều địa phương khác áp dụng các biện pháp trọng điểm phòng dịch COVID-19. Những tỉnh được tuyên bố tình trạng khẩn cấp gồm Ibaraki, Tochigi, Gunma, Shizuoka, Kyoto, Hyogo và Fukuoka. Ngoài ra, tình trạng khẩn cấp tại Tokyo và 5 địa phương khác áp dụng đến ngày 31 tháng 8 cũng sẽ được kéo dài đến ngày 12 tháng 9.
Ngân hàng Trung ương Indonesia và Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã bắt đầu thử nghiệm ứng dụng hệ thống thanh toán xuyên biên giới sử dụng mã QR. Ngân hàng Trung ương Indonesia hy vọng dịch vụ này có thể được mở rộng để cho phép người dùng ở cả hai quốc gia dễ dàng chuyển tiền trực tiếp thông qua các thiết bị di động của mình.
Nền kinh tế Hàn Quốc đang phải đối mặt với sự bất ổn do số ca mắc mới COVID-19 tăng đột biến và sự lây lan nhanh chóng của biến chủng Delta. Làn sóng dịch COVID-19 thứ tư có thể khiến kinh tế Hàn Quốc rơi vào tình trạng ảm đạm với vô vàn khó khăn ở phía trước, dù đã triển khai chương trình tiêm chủng diện rộng từ cuối tháng 7.
Nhà chức trách Thái Lan đã gia hạn phong tỏa đến cuối tháng 8 đối với 29 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề từ làn sóng dịch COVID-19 thứ ba. Lệnh phong tỏa tiếp tục có hiệu lực cho đến ngày 31 tháng 8 tại các tỉnh được khoanh vùng đỏ sẫm. Do sự gia tăng liên tục của số ca mắc COVID-19, trong đó có cả thủ đô Bangkok. Tuy nhiên, các hạn chế được nới lỏng đối với ngân hàng và dịch vụ tài chính khác hoạt động trong các trung tâm thương mại. Hiện dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại Thái Lan, với hơn 20.000 ca mắc COVID mới được ghi nhận mỗi ngày trong gần 2 tuần.
Cơ quan quản lý dược phẩm Anh đã cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng Moderna cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Động thái này diễn ra hơn 2 tháng sau khi vaccine của hãng Pfizer-BioNTech cũng đã được giới chức y tế Anh phê duyệt để sử dụng cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi. Anh đang xem xét để cấp phép tiêm vaccine của Pfizer-BioNTech cho nhóm đối tượng là thanh thiếu niên từ 16 đến 17 tuổi.
Một nghiên cứu ở Vũ Hán vừa công bố phân lập thành công biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 và đang tăng tốc phát triển vaccine đặc hiệu dành cho biến thể này. Biến thể Delta này cũng lần đầu tiên xuất hiện tại Vũ Hán vào đầu tháng 8, sau hơn một năm thành phố hầu như không có ca nhiễm COVID-19 nào. Trung Quốc hiện đã tiêm gần 1 tỷ 900 triệu liều vaccine.
Bản tin thể thao.
Cuộc đối đầu giữa Dortmund và Bayern Munich tại trận tranh siêu cúp Đức đã chứng kiến thế trận đôi công hấp dẫn từ phía cả hai đội ngay từ những phút đầu tiên. Nhưng trong một ngày thi đấu khá thiếu may mắn, phải tới những phút cuối của hiệp 1, Robert Lewandowski tận dụng tốt đường truyền của Serge Gnabry để có cú đánh đầu chính xác mang về bàn dẫn trước cho các cầu thủ Bayern Munich ở phút 41. Có được bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ Bayern Munich càng chơi càng hay. Và kết quả là chỉ cần 5 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, chính tiền đạo người Ba Lan đã có đường truyền chính xác để Thomas Müller nâng tỷ số lên 2-0 cho Bayern Munich. Mặc dù sau đó những nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ Dortmund đã giúp họ có được bàn gỡ nhờ công của Marcus Reus ở phút 64. Tuy nhiên, đó là không đủ để đội bóng áo vàng lật ngược được tình thế. Thậm chí cuối trận, họ còn phải nhận thêm một bàn thua nữa sau tình huống dứt điểm chính xác của Lewandowski. Cú đúp của cầu thủ này cũng đã ấn định chiến thắng 3-1 chung cuộc cho các cầu thủ Bayern Munich, qua đó giúp đội bóng của huấn luyện viên Nagelsmann giành danh hiệu vô địch siêu cúp Đức lần thứ 9 trong lịch sử. Tân binh Jadon Sancho đã có lần đầu tiên đá chính trong trận giao hữu của MU trước Burnley tại Old Trafford. Đây là trận đấu được tổ chức kín nhằm giúp các cầu thủ có thêm thời gian bắt nhịp với guồng quay trước một mùa giải hứa hẹn đầy cam go. Ngoài Sancho, những ngôi sao không được đá chính trong trận gặp Leeds như Donny van de Beek, Juan Mata, Jesse Lingard, Diogo Dalot hay Anthony Martial đều xuất phát từ đầu. Fred và Victor Lindelof là hai cầu thủ vào sân ở đầu hiệp 2, trong khi những cái tên khác gồm Mate Kovar, Finn Jones, Aaron Van Wissaka, Luke Shaw, Paul Pogba, Bruno Fernandes, James Garner, Daniel James, Mason Greenwood và Hannibal Mabry đều vào sân vào phút thứ 60. Burnley là đội ghi bàn mở tỷ số trước sau 10 phút thi đấu nhờ công của Aaron Lennon. Song chưa đầy 5 phút sau, Harry Maguire đã đánh đầu gỡ hòa cho MU. Kể đến Anthony Martial kiến tạo để Jesse Lingard nâng tỷ số lên 2-1, trước khi Fred nổ súng để ấn định thắng lợi 3-1 chung cuộc cho Quỷ Đỏ. Vào 20 giờ ngày 22 tháng 8 tới, MU sẽ làm khách trước Southampton ở vòng 2 ngoại hạng Anh 2021-2022. Fabio Jakobsen là tay đua đã về nhất chặng 4 giải đua xe đạp La Vuelta 2021. Tay đua Hà Lan đã khiến tất cả phải thán phục và dành nhiều lời khen ngợi với cú nước rút ấn tượng của mình trước vạch đích. Anh vượt qua tất cả các đối thủ để giành chiến thắng chặng với thời gian 3 giờ 43 phút 07 giây, hơn tay đua thứ hai là Dema đúng nửa bánh xe. Chiến thắng này thực sự khiến ai biết đến anh đều nể phục, bởi vào đúng khoảng thời gian này năm ngoái, Jakobsen đã suýt mất mạng trong một tai nạn kinh hoàng tại giải đua Tour de Polonais. Nhưng cũng chỉ đúng một năm sau, Jakobsen đã trở lại, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 18 ngày 19 tháng 8 năm 2021, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất: Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Hồng Lam, Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thu Thảo, Bảo Nhật và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.